chương trình Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức. Mến chào quý phụ huynh và các em đến với chương trình phát thanh Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Quý vị và các em thân mến, Bình Định chúng ta không chỉ nổi tiếng với những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những bãi biển thơ mộng và những làng nghề truyền thống lâu đời mà còn nổi bật với nền văn hóa đặc sắc. Trong đó, nghệ thuật tuồng, một di sản văn hóa quý giá, chính là niềm tự hào của người dân đất Võ. Khi nhắc đến tuồng, chúng ta không thể không nhắc tới Đào Tấn, người được mệnh danh là hậu tổ của nghệ thuật tuồng. Hôm nay chương trình sẽ cùng quý vị và các em khám phá về cuộc đời và sự nghiệp của ông qua bài viết của biên tập viên Thùy Linh.
Đào Tấn tên thật là Đào Đăng Tấn, ông sinh ngày 3 tháng 4 năm 1845 tại thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Do tránh quốc húy nên bỏ chữ Đăng, nên gọi gọn Đào Tấn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hóa, từ nhỏ, Đào Tấn đã được tiếp xúc với nghệ thuật và học hành bài bản, tài năng của ông đã được bộc lộ từ thời niên thiếu. Khi mới 12 tuổi, Đào Tấn đã thể hiện tài năng thơ ca với những bài thơ so sắc. Đến năm 19 tuổi, ông đã viết được những kịch bản tuồng đầy ấn tượng. Chỉ 3 năm sau, ở tuổi 22, Đào Tấn đỗ cử nhân, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp học hành. Tên tuổi của ông nhanh chóng vang xa. Đến năm 25 tuổi, vua Tự Đức đã triệu ông về kinh đô, giao chức hiệu thư, quan phụ trách văn học. Trong sự nghiệp quan trường, Đào Tấn từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như tri phủ Quảng Trạch, phủ Doãn Thừa Thiên, 2 lần làm tổng đốc Nghệ An Hà Tĩnh và 4 lần làm thượng thư. Tuy nhiên, dù đã đạt được những thành tựu lớn trong công việc quan lại, ông vẫn quyết định rời bỏ chức vụ, treo ấn từ quan để trở về quê, dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp sáng tác tuồng, niềm đam mê lớn nhất của đời mình. Ông được xem là một trong những người sáng lập và phát triển nghệ thuật tuồng Việt Nam. Là người đầu tiên thành lập các đội tuồng chuyên nghiệp được hưởng lương và cấp bậc, ông cũng là người đầu tiên mở học bộ đình, trường đào tạo diễn viên chính quy ở Vinh, Nghệ An và ở Bình Định. Đào Tấn đã để lại cho hậu thế một di sản nghệ thuật vô cùng đồ sộ, với hơn 1.000 bài thơ, từ khúc, gần 100 vở tuồng và một tập sách lý luận sân khấu mang tên Hí Trường Tùy Bút cùng nhiều tác phẩm khác giá trị. Trong số hơn 100 vở tuồng của ông, nhiều tác phẩm vẫn còn được biểu diễn cho đến ngày nay như Cổ Thành Hộ Sinh Đàn, Hoàng Phi Hổ Quán Giới Bài Quan, Diễn Võ Đình. Những vở tuồng của Đào Tấn đã khắc họa những hình tượng nhân vật bất khuất, kiên cường đấu tranh chống lại bất công và luôn tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Ông cũng là người mạnh mẽ lên án sự xấu xa của những quan lại phong kiến với những suy nghĩ tiến bộ gần gũi với chủ nghĩa hiện thực. Đặc biệt, Đào Tấn đã nâng nghệ thuật tuồng lên một tầm cao mới, biến nó thành một loại hình văn học bác học, đồng thời sáng tạo ra một phương pháp sáng tác và những cách tân độc đáo trong nghệ thuật biểu diễn. Nhân dân yêu thích tuồng của Đào Tấn không chỉ bởi những màn trình diễn ly kỳ, những diễn viên hát hay, múa đẹp, mà còn bởi họ tìm thấy trong đó những giá trị nhân văn sâu sắc. Đào Tấn không chỉ sáng tác để giải trí, mà ông mong muốn sử dụng nghệ thuật để làm cho con người trở nên hoàn thiện và sống tốt hơn. Bước vào thế giới nghệ thuật của Đào Tấn, khán giả như được sống trong một không gian đầy ước mơ và lý tưởng, nơi nam nữ bình đẳng, công lý luôn chiến thắng kẻ ác và sự phân biệt sang hèn, giàu nghèo không còn tồn tại. Những giá trị đó thể hiện rõ nét trong các tác phẩm của ông, từ thơ văn đến kịch bản tuồng. Có thể nói, trong lịch sử tuồng Việt Nam, Đào Tấn là tác giả có số lượng tác phẩm đồ sộ và chất lượng cao nhất. Bên cạnh việc sáng tác, ông còn có công lớn trong việc hoàn thiện âm nhạc, mỹ thuật sân khấu tuồng, từ trang trí, trang phục cho đến đạo cụ. Với những đóng góp đặc biệt xuất sắc này, Đào Tấn được các thế hệ sau tôn vinh là hậu tổ của nghệ thuật tuồng Việt Nam, là người đã định hình và phát triển nghệ thuật tuồng lên một tầm cao mới. Đào Tấn là một con người mẫu mực, luôn sống và làm việc vì lợi ích của nhân dân, không tham nhũng, không lợi dụng quyền lực để trục lợi. Chính vì phẩm hạnh cao quý đó, ông được người đời kính trọng và nhớ đến không chỉ vì tài năng nghệ thuật mà còn vì sự chính trực trong cuộc sống. Di sản mà Đào Tấn để lại không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật đồ sộ mà còn là hình ảnh của một con người tài năng, đa tài và đức độ. Ông là một người có thể làm tốt mọi công việc từ sáng tác văn chương, viết tuồng đến đảm nhiệm những trọng trách trong quan trường. Với những đóng góp to lớn cho nghệ thuật tuồng dân tộc, Đào Tấn đã được nhà nước vinh danh là danh nhân văn hóa quốc gia, khẳng định vị thế đặc biệt của ông trong nền văn hóa Việt Nam. Khu mộ của ông nằm trên núi Quỳnh Mai, Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã được công nhận là di sản văn hóa lịch sử cấp quốc gia, trở thành nơi ghi dấu ấn sâu đậm về cuộc đời và sự nghiệp của một bậc thầy nghệ thuật. Ngày nay, tên tuổi của Đào Tấn tiếp tục sống mãi trong lòng người dân khi tên ông được đặt trên nhiều con đường, nhắc nhở mọi thế hệ về sự nghiệp tuồng vĩ đại và phẩm hạnh của ông. Quý vị và các em thân mến, ngay từ khi còn là những đứa trẻ, chúng ta đều đã từng được chứng kiến cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Nhưng cũng có những sự thật về cầu vồng mà có thể chúng ta chưa biết. Hãy cùng khám phá một vài sự thật thú vị về cầu vồng. Hôm nay trong chương trình Cuộc sống quanh ta, chúng ta sẽ cùng khám phá những điều thú vị về cầu vồng các em nhé.
Cầu vồng là một vòng cung gồm 7 màu sắc là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím được hình thành nhờ sự phản xạ và khúc xạ bể cong của ánh sáng khi chiếu vào các giọt nước trong không khí. Quá trình này tạo ra quang phổ ánh sáng, hình thành nên những màu sắc mà chúng ta nhìn thấy trong cầu vồng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn Võ Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 5, để xem bạn ấy biết gì về cầu vồng nhé.
Chào em có thể giới thiệu tên của mình cho chị biết được không?
Dạ, em tên là Võ Nguyễn Minh Thư, năm nay em 9 tuổi.
Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề cầu vồng. Thế em đã bao giờ thấy cầu vồng chưa?
Dạ, em thấy cầu vồng rồi ạ.
Vậy em có thể miêu tả cho chị biết cầu vồng như thế nào được không?
Dạ, cầu vồng là một hình như hình cung tên có 7 màu ạ.
Vậy cầu vồng thường xuất hiện khi nào vậy Thư?
Dạ, cầu vồng thường xuất hiện sau mưa. Khi mà mưa xong, nếu có nắng lên thì sẽ thấy cầu vồng ạ.
Em cảm thấy cầu vồng có đẹp không?
Dạ, em thấy cầu vồng rất đẹp. Nhiều khi em ước mình có thể ở gần cầu vồng để chạm vào nó. Nhưng mà em biết đó chỉ là một hình ảnh thôi, không thể nào có thể tới gần hay chạm vào được.
Đúng rồi, và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những điều thú vị về cầu vồng nhé.
Thực ra thì cầu vồng không phải là một vật thể mà là một hiện tượng quang học. Nó chỉ là hiện tượng phản chiếu ánh sáng qua hàng triệu giọt nước mưa trong không khí. Và hình ảnh cầu vồng mà chúng ta nhìn thấy thực ra chỉ là một ảnh phản chiếu của ánh sáng mặt trời. Vậy nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cầu vồng mà không thể chạm vào nó. Mặc dù thường xuất hiện sau những cơn mưa, nhưng cầu vồng cũng có thể được nhìn thấy trong sương mù, bụi nước hoặc bất kỳ lúc nào có những giọt nước trong không khí và ánh sáng chiếu vào chúng từ phía sau. Cầu vồng có thể xuất hiện vào những buổi sáng sớm hoặc chiều muộn mà không cần có mưa, khi đó ánh sáng mặt trời chiếu vào sương mù và sẽ tạo ra cầu vồng. Chúng ta thường thấy và nghĩ rằng cầu vồng là một hình cánh cung, nhưng thực tế cầu vồng là một vòng tròn đầy đủ vì chúng ta thường quan sát cầu vồng từ mặt đất nên chỉ thấy một nửa vòng tròn. Nếu chúng ta đang ở trên máy bay hoặc đứng trên một độ cao tương đương thì có thể nhìn thấy một cầu vồng hoàn chỉnh dưới dạng hình tròn. Một hình tượng đặc biệt là cầu vồng kép hay còn gọi là cầu vồng đôi. Khi có một cầu vồng mờ hơn xuất hiện bên ngoài cầu vồng chính, đây là kết quả của ánh sáng phản xạ 2 lần trong các giọt nước. Cầu vồng kép, màu sắc của cung thứ 2 bị đảo so với cầu vồng chính. Và một hiện tượng rất đặc biệt và hiếm gặp đó là cầu vồng mặt trăng hay còn gọi là cầu vồng trắng. Cầu vồng này xuất hiện vào ban đêm khi ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào giọt nước trong không khí. Cầu vồng mặt trăng không có màu sắc rực rỡ mà thường chỉ có một màu trắng mờ nhạt. Ngoài ra, khi có cầu vồng sương mù được hình thành khi ánh sáng chiếu vào mây hoặc các giọt sương mù nhỏ, màu sắc của cầu vồng sương mù thường rất mờ và gần như trắng. Tuy nhiên, chúng lại rất lớn và rộng, tạo ra một vòng cung rộng hơn nhiều so với cầu vồng thông thường. Ngoài việc nhìn thấy cầu vồng trong tự nhiên, chúng ta cũng có thể tự tạo ra cầu vồng ngay tại nhà. Một cách đơn giản là dùng một bình thủy tinh đổ nước vào và chiếu đèn pin vào bình với một góc nghiêng nhẹ, cầu vồng sẽ xuất hiện trên tường. Hay một cách khác là sử dụng một chiếc đĩa CD, chiếu đèn pin vào đĩa trong phòng tối, cầu vồng cũng sẽ hiện lên trên tường. Quý vị và các em thân mến, chương trình Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức đến đây là kết thúc. Đừng quên khung giờ quen thuộc vào lúc 11 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần. Bật đài lên và cùng đón nghe những câu chuyện thú vị và bổ ích. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các em vào chương trình tuần sau.